các bạn thân mến. Ngày xưa, các hôn quân bảo chúa quyền thần, ngoài việc nắm trong tay quyền hành tối thượng, thống trị cả nước, đối xử tàn ác với thần dân, hưởng thụ trên xương máu của dân chúng, còn muốn tạo ra những công trình, trước là để bảo vệ ngôi vị của mình, sau là muốn lưu lại tên tuổi tới vạn đời sau. Ở Á Châu chúng ta, đời nhà Thương bên Tàu có trụ vương. Trong triều, ông giết hại các bậc trung thần. Đối với dân thì chặt chân người để coi tủy lưng hay đầu. Mổ bụng đàn bà có mang để coi bào thai là trai hay gái. Để lưu truyền tên tuổi cho hậu thế, ông đốc xuất dân chúng xây tích tinh lầu cao chất nhất để cho người đẹp đắc kỷ hái sao trên trời. Ông còn cho xây lộc đài nguy nga đồ sộ để yến ẩm nhộn nhạt. Đời Xuân Thu, Ngô Vương phù sai đốc xuất xây Cô Tô đài để cho mỹ nhân Tây Thi lên tựa bao lân mà ngắm về quê hương Việt xa cách trùng dương của bà. Đời nhà Tần, Tần Thủy Hoàng cho xây Vạn Lý Trường Thành. Về mặt chiến lược, Tần Thủy Hoàng nói rằng mục đích của bức tường này là để ngăn các giống rợ hồ từ phương Bắc tràn xuống xâm lấn. Truyền thuyết kể lại rằng, Tần Thủy Hoàng đã nằm chiêm bao, thấy có điềm dữ, cho nên nghĩ rằng rợ hồ sẽ tràn xuống. Vạn Lý Trường Thành đã được xây đắp bằng chính xương máu của hàng triệu triệu dân chúng. Đời nhà Tùy có Tùy Dưỡng Đế giết cha mẹ, giết anh để cướp ngôi, toàn cưỡng hiếp cô ruột, ăn chơi hoang phí. Tùy Dưỡng Đế đốc xuất dân chúng đào Đại Vận Hà để cho vua ngồi thuyền đi coi hoa quỳnh. Lịch sử ở Tây Phương cũng không thiếu những câu chuyện như thế. Bao nhiêu kim tự tháp của thời cổ Ai Cập là bấy nhiêu câu chuyện được viết bằng xương máu của hàng triệu người dân vô tội. Thời đế quốc La Mã, bạo chúa Nero đã ra lệnh phóng hỏa cổ thành Roma, đứng cười nham nhở và quy lỗi cho các tín hữu Kitô tiên khởi để có cớ bắt hại họ. Bức tường Berlin và bao nhiêu công trình khác, tất cả đều được xây lên bằng xương máu của bao nhiêu người vô tội. Nhưng bao nhiêu công trình là bấy nhiêu bia miệng. Làm điều tàn ác, bất nhân mà muốn xây dựng công trình để đời là tự đào huyệt để chôn mình, và tự dựng bia để hướng lấy lời nguyền rủa của hậu thế. François Denio thuộc hàng Lâm Viện Pháp nói rằng, đức cố giáo hoàng John Paul II sẽ mãi mãi được nhắc nhớ vì ngài đã nói một câu rất đơn sơ và rõ ràng ngay từ lúc bắt đầu lãnh đạo giáo hội: đừng sợ hãi, đừng sợ hãi trước những đe dọa áp bức, đàn áp, vây hãm của các chế độ độc tài. Chính vì không còn sợ hãi mà người dân Ba Lan đã đứng lên. Người dân Đông Âu đã tiến lên để đạp đổ những tường lũy do chế độ độc tài dựng lên. Một tác giả người Nga, ông Boris Suvarin đã nói rằng, điều tệ hại nhất của chế độ Xô Viết không phải là sự đàn áp, mà chính là dối trá. Do đó, mệnh lệnh đừng sợ hãi mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ban bố cũng đồng nghĩa với hãy sống và làm chứng cho sự thật. Đức John Paul II đề nghị không có trong tay một binh sĩ nào. Nhưng để trả lời cho câu hỏi của Stalin, Đức Giáo Hoàng có bao nhiêu sứ đoàn? Ngài sẽ không sợ hãi để nói, tôi không sợ hãi. và đó chính là sức mạnh của ngài. Tụ trung, mệnh lệnh mà Đức Gioan Phaolô đệ nhị muốn nhắn gửi cho thế giới ở buổi bình minh của triều đại giáo hoàng của ngài cũng chính là lệnh truyền của Chúa Giêsu. Đừng sợ. Sợ hãi thường đẩy con người vào dối trá. Chúa Giêsu đã thắng sự chết. Ngài đã đánh bại cha đẻ của dối trá. Ngài mời gọi tất cả những ai muốn làm môn đệ của ngài hãy chiến đấu chống lại dối trá và sống cho sự thật. Trong suốt mùa phục sinh, chúng ta sẽ nghe lại lời chào chúc của Chúa Giêsu mỗi khi hiện ra cho các môn đệ. Bình an cho các con. Có được sự bình an đích thực trong tâm hồn, con người không còn sợ hãi trước bất cứ một sức mạnh nào trên trần gian này. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Xin cho chúng con là những người mang danh hiệu của Chúa, luôn biết sống và làm chứng cho sự thật. Xin cho chúng con đừng vì một chút đặc ân dễ dãi hay lợi lộc vật chất mà thỏa hiệp với những sức mạnh của dối trá, và làm những điều nghịch với lương tâm đã được lời Chúa soi dẫn.
Con hãy nhớ rằng Đức Giêsu Kitô từ trong kẻ chết Ngài đã ta cùng chết với Ngài, ta sẽ sống với Ngài. Nếu ta cùng đau khổ với Ngài, ta sẽ sống với Ngài.
Ưu tiên của ta ở nơi Ngài, hoang lạc của ta cũng nơi Ngài. Tin tưởng của ta ở nơi Ngài,
con hãy nhớ rằng Đức Giêsu Kitô từ trong kẻ chết.